biết Đức Chúa Trời, chương 16, lòng nhân từ và tính nghiêm khắc tiếp theo. Đáp ứng của chúng ta. Từ dòng suy nghĩ trên, chúng ta có thể học được ít nhất 3 bài. Thứ nhất, quý trọng sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Hãy đếm các phước lành của bạn. Hãy học tập, đừng cho rằng những lợi lộc tự nhiên, những ơn ban cùng những thú vui là chuyện đương nhiên. Hãy học cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả mọi điều đó. Đừng coi thường Kinh Thánh hoặc phúc âm của Chúa Giêsu Christ bằng thái độ hững hờ. Kinh Thánh cho bạn thấy một Chúa cứu thế chịu khổ và chết để chúng ta là tội nhân được giảng hòa với Đức Chúa Trời. Đồi Gô-gô-tha là thước đo lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Hãy ghi nhớ điều đó. Hãy áp dụng câu hỏi của tác giả Thi Thiên cho chính mình. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Hãy tìm kiếm ân sủng để trả lời. Tôi nhấc cao chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Lại Đức Giê-hô-va, con là đầy tớ Ngài. Con sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các điều con hứa nguyện. Thi Thiên 116 câu 12 và tiếp theo. Thứ hai, hãy quý trọng sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ cách Ngài chịu đựng bạn và vẫn tiếp tục chịu đựng trong khi có lắm điều trong cách sống của bạn không xứng đáng với Ngài và bạn thực sự đáng bị Ngài từ bỏ muôn phần. Hãy học tập thán phục sự kiên nhẫn của Ngài và tìm cầu ân sủng để bắt chước trong lúc bạn cư xử với người khác và cố gắng đừng tiếp tục thử sự kiên nhẫn của Ngài nữa. Thứ ba, hãy quý trọng kỷ luật của Đức Chúa Trời. Ngài vừa là người nâng đỡ bạn và về lâu về dài, là môi trường sống của bạn. Mọi sự đều quy về Ngài, và bạn đã nếm biết sự nhân từ của Ngài từng ngày trong cuộc đời mình. Kinh nghiệm này có đưa bạn tới ăn năn và đức tin trong Đấng Christ chưa? Nếu chưa, tức là bạn đang xem thường Đức Chúa Trời và đứng dưới mối đe dọa nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu hiện tại theo cách nói của Whitefield, Ngài để gai nhọn lên giường bạn, chỉ là nhằm đánh thức bạn ra khỏi giấc ngủ của sự chết tâm linh và khiến bạn thức dậy để tìm kiếm sự thương xót của Ngài. Hoặc nếu bạn là tín hữu chân thật mà Ngài vẫn để gai nhọn trên giường bạn, thì chỉ là để giữ cho bạn khỏi giấc ngủ gà ngủ gật của sự tự mãn và để bảo đảm bạn cứ tiếp tục trong sự nhân từ Ngài bằng cách để cho ý thức của bạn về nhu cầu không ngừng đưa bạn đến chỗ tự hạ mình và tin cậy tìm kiếm mặt Ngài. Kỷ luật từ ái này, trong đó sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời chạm đến chúng ta trong một lúc vì sự nhân từ Ngài, nhằm giúp chúng ta khỏi phải gánh chịu sự nghiêm khắc ngoài sự nhân từ Ngài. Đây là kỷ luật yêu thương và phải được tiếp tục đúng mức. Hỡi con, chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa. Hebrew chương 12 câu 5. Hoạn nạn là điều tốt cho con, nhờ đó con học biết luật lệ của Chúa. Thi Thiên 119 câu 71. Chương 17. Sự ghen tương thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ghen tương, nghe chướng tai phải không? Bởi lẽ chúng ta biết sự ghen tương, con quái vật mắt xanh, là một tật xấu, một trong những tật xấu hủy hoại linh hồn và đầy ác tính. Trong khi chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời là hoàn toàn thánh thiện, vậy thì làm sao ai có thể tìm ra sự ghen tương trong Ngài được? Bước đầu tiên để trả lời câu hỏi này là cần nói rõ đây không phải là trường hợp tưởng tượng. Nếu chúng ta tưởng tượng ra Đức Chúa Trời, thì đương nhiên chúng ta phải gắn cho Ngài chỉ những đặc điểm mình ngưỡng mộ, còn ghen thương thì không thể có trong bức tranh này. Không ai lại đi tưởng tượng ra một Đức Chúa Trời ghen thương. Nhưng chúng ta không tạo ra một ý tưởng về Đức Chúa Trời bằng cách dùng trí tưởng tượng của mình. Ngược lại, chúng ta tìm cách lắng nghe lời Kinh Thánh. Trong đó chính Đức Chúa Trời phán với chúng ta chân lý về chính mình Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời đến tạo hóa chúng ta mà chúng ta không bao giờ có thể khám phá ra bằng bất kỳ hoạt động nào của trí tưởng tượng đã tự bày tỏ cho chúng ta. Ngài trò chuyện, Ngài đã từng phán qua nhiều tác nhân là con người và sứ giả, và trên hết là qua con Ngài, Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài không hề để cho sứ điệp cùng ký ức về những công việc quyền năng của Ngài bị xuyên tạc và lạc mất bởi những tiến trình bóp méo qua việc truyền miệng. Ngược lại, Ngài đã cho ký thuật hết dưới dạng thành văn vĩnh viễn và trong Kinh Thánh, lý lịch công khai của Đức Chúa Trời theo cách nói của Calvin, chúng ta thấy Đức Chúa Trời lặp lại nhiều lần về sự ghen tương của Ngài. Khi Đức Chúa Trời đem Israel ra khỏi Ai Cập tới Sinai để ban cho họ luật pháp cùng giao ước của Ngài, sự ghen tương là một trong những sự kiện đầu tiên Ngài dạy cho họ về chính mình Ngài. Điều khoản trong điều răn thứ nhì nói rõ ràng với Môi-se và do chính tay Đức Chúa Trời khắc lên các bảng đá, xuất Ai Cập ký chương 31 câu 18 là như sau: Ta, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời ghen tương. Chương 20 câu 5. Sau đó một lát, Đức Chúa Trời phán với Môi-se còn gây chú ý hơn nữa: Đức Giê-hô-va, danh Ngài là ghen tương, là một Đức Chúa Trời ghen tương. Chương 34 câu 14. Dựa vào xuất xứ, ngữ cảnh sau có ý nghĩa hơn: Làm cho danh Đức Chúa Trời được biết đến, tức là bản chất cùng bản tính của Ngài như trong Thánh Kinh, là chủ đề căn bản trong xuất Ai Cập thuộc ký. Trong chương 3, Đức Chúa Trời công bố danh Ngài là Ta là Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu, hoặc đơn giản Ta là Đấng Tự Hữu, và trong chương 6 là Giê-hô-va, Chúa. Các danh này nói lên Ngài tự hiện hữu, tự quyết định và tối cao. Sau đó trong chương 34 câu 5 và tiếp theo, Đức Chúa Trời công bố danh Ngài cho Môi-se bằng cách cho ông biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời dạo ơn và thương xót, chậm giận, đầy yêu thương và thành tín, tha thứ điều ác, nhưng không để cho kẻ có tội không bị hình phạt. Đây là danh bày tỏ vinh quang đạo đức của Ngài. Sau cùng, trong chương 34 câu 14, như một phần trong cuộc đàm thoại với Môi-se, Đức Chúa Trời tóm lược và kết thúc việc bày tỏ danh Ngài qua lời công bố danh đó là ghen tương. Rõ ràng, từ ngữ bất ngờ này chỉ về một phẩm tính trong Đức Chúa Trời, rất khác với bức tranh bày tỏ về danh Ngài trước đó. Trên một phương diện là hình ảnh thu nhỏ của bức tranh đó, và vì cớ phẩm tính này trong ý nghĩa đích thực là danh của Ngài, cho nên điều quan trọng đương nhiên là con dân Ngài phải hiểu rõ. Thật ra, Kinh Thánh nói nhiều về sự ghen tương của Đức Chúa Trời. Có những tham chiếu đâu đó trong Ngũ Kinh, Dân Số ký chương 25 câu 11, Phục Truyền Luật Lệ ký chương 4 câu 24, chương 6 câu 15, chương 29 câu 20, chương 32 câu 16 câu 21, trong các sách lịch sử Giô-suê chương 24 câu 19, Các Vua Thứ Nhất chương 14 câu 22, trong các sách tiên tri Ê-xê-chiên chương 8 từ câu 3 đến câu 5, chương 16 câu 38 câu 42, chương 23 câu 25, chương 36 câu 5 và tiếp theo, chương 38 câu 19, chương 39 câu 25, Giô-ên chương 2 câu 18, Na-hum chương 1 câu 2, Sô-phô-ni chương 1 câu 18, chương 3 câu 8, Sa-cha-ri chương 1 câu 14, chương 8 câu 2 và trong Thi Thiên 78 câu 58, 79 câu 5. Phẩm tính này luôn luôn được trình bày như là động cơ đưa tới hành động, hoặc trong thịnh nộ hay lúc nhân từ. Ta sẽ ghen tuông vì danh thánh ta. Ê-xê-chiên chương 39 câu 25. Ta vô cùng ghen tuông vì Jerusalem và Sion. Sa-cha-ri chương 1 câu 14. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ghen tuông và báo thù. Na-hum chương 1 câu 2. Trong Tân Ước, Phao-lô hỏi người Cô-rinh-tô quá tự tin: Chúng ta muốn làm cho Chúa phải ghen tuông sao? Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 22. Và bản dịch khác có thể đúng khi dịch câu khó trong Gia-cơ chương 4 câu 5 là: Ngài thương mến ghen tuông, nghĩa đen tới mức ghen tuông đối với thần do Ngài đã khiến ở trong lòng chúng ta. Bản chất sự ghen tương của Đức Chúa Trời, chúng ta thắc mắc, nhưng bản chất sự ghen tuông thiên thượng này là gì? Làm sao ghen tuông có thể là một mỹ đức của Đức Chúa Trời trong khi nó lại là xấu trong con người được? Những điều hoàn mỹ trong Đức Chúa Trời là vấn đề cho chúng ta ca ngợi. Nhưng làm sao chúng ta có thể ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài ghen tuông được? Sẽ tìm ra giải đáp cho những câu hỏi này nếu chúng ta nhớ hai sự kiện. Trước hết, những biểu tượng trong Thánh Kinh về sự ghen tuông của Đức Chúa Trời là những nhân hình hóa, nghĩa là mô tả về Đức Chúa Trời theo ngôn ngữ rút từ cuộc sống chúng ta là những con người. Kinh Thánh đầy dẫy những nhân hình hóa, cánh tay, bàn tay cùng ngón tay của Đức Chúa Trời, việc nghe, thấy và ngửi của Ngài, sự dịu dàng, giận dữ, ăn năn, tiếng cười, niềm vui của Ngài và vân vân. Lý do Đức Chúa Trời dùng các từ liệu này để phán với chúng ta về chính mình Ngài, ấy là ngôn ngữ rút từ cuộc sống cá nhân của chúng ta, là phương tiện chính xác nhất chúng ta có được để truyền thông những ý tưởng về Ngài. Ngài có thân vị thì chúng ta cũng có, theo cách không giống với bất kỳ một tạo vật nào khác trong thế giới vật chất này. Chỉ có con người trong mọi tạo vật hữu hình được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Vì chúng ta giống Đức Chúa Trời hơn bất kỳ hữu thể nào khác chúng ta được biết, cho nên vấn đề sẽ rõ ràng hơn và bớt nhầm lẫn nếu Đức Chúa Trời mô tả chính Ngài cho chúng ta bằng từ liệu của con người thay vì dùng loại từ liệu khác. Chúng ta đã đề cập điểm này cách đây 2 chương. Tuy nhiên, khi gặp những nhân hình hóa cho Đức Chúa Trời, chúng ta cũng dễ hiểu lầm. Chúng ta cần nhớ con người không phải là thước đo đấng tạo hóa của mình, và khi dùng ngôn ngữ trong cuộc sống cá nhân để nói về Đức Chúa Trời thì không thể gán cho Ngài bất kỳ một hạn chế nào trong tính cách của con người được. Kiến thức hạn chế, hoặc năng lực, hoặc khả năng thấy trước, hoặc sức mạnh, hoặc tính nhất quán, hay bất kỳ vấn đề gì. Và chúng ta cần nhớ rằng những yếu tố đó trong phẩm tính của con người mang ảnh hưởng bại hoại của tội lỗi không có trong Đức Chúa Trời. Thí dụ, thịnh nộ của Ngài không phải là sự bùng phát đê tiện mà cơn giận của loài người thường có, một dấu hiệu của kiêu căng và yếu đuối, mà là sự thánh khiết phản ứng trước điều ác theo cách đúng mức và đẹp đẽ về mặt đạo đức. Cơn giận của loài người không thực hiện nếp sống công chính mà Đức Chúa Trời mong muốn, Gia-cơ chương 1 con 20. Nhưng thịnh nộ của Đức Chúa Trời chính xác là sự công chính của Ngài trong hành động sáng suốt. Theo cách tương tự, sự ghen tuông của Đức Chúa Trời không phải là sự pha trộn chán nản, ganh tị và thù hận như ghen tuông thường có của con người, mà là biểu lộ của lòng sốt sắng thật sự đáng khen ngợi, muốn bảo tồn điều quý báu tuyệt đỉnh. Điều này dẫn chúng ta tới điểm kế tiếp. Thứ hai, có 2 loại ghen tuông giữa vòng con người, và chỉ có 1 loại là thói xấu. Ghen tuông xấu là sự biểu lộ thái độ: tôi muốn thứ bạn đang có, và tôi ghét bạn vì tôi không có. Đây là sự oán hận trẻ con, phát xuất từ lòng tham lam không biết nhục, biểu lộ qua sự ganh tị, ác ý cùng hành động đê tiện. Loại này có tiềm lực khủng khiếp vì nó nuôi dưỡng và được nuôi dưỡng bởi sự kiêu căng, vốn là gốc rễ của bản chất sa ngã trong chúng ta. Ghen tuông có nỗi ám ảnh điên cuồng mà nếu buông lỏng có thể phá tan tành cả một cá tính cương quyết. Người khôn hỏi, sự phẫn nộ thật là dữ tợn và cơn giận như nước vỡ bờ, nhưng ai có thể đứng nổi trước sự ghen tuông? Châm ngôn chương 27 câu 4. Điều thường được gọi là ghen tuông tình dục, tức là cơn giận rồ dại của người cầu hôn bị từ chối hoặc bị hất cẳng, thuộc loại này. Nhưng có 1 loại ghen tuông khác, nhiệt tâm bảo vệ mối liên hệ yêu thương hoặc báo thù khi bị đổ vỡ. Loại ghen tuông này cũng có trong lĩnh vực tình dục. Tuy nhiên, ở đây, ghen tuông xuất hiện không phải như phản ứng mù quáng của lòng tự ái bị tổn thương, mà là kết quả của tình thương vợ chồng. Như giáo sư Tasker có viết, những người đã kết hôn mà không cảm thấy ghen tuông khi có sự đột nhập của một người tình hoặc kẻ ngoại tình vào nhà mình thì chắc chắn là thiếu nhận thức về đạo đức, vì tính độc quyền chính là yếu tính của hôn nhân. The Epistle of James, trang 106. Loại ghen tuông này là một mỹ đức tích cực, bởi lẽ chứng tỏ nắm bắt được ý nghĩa đích thực của mối liên hệ vợ chồng, kèm theo nhiệt tâm đúng mức để giữ gìn sự nguyên vẹn. Luật pháp cựu ước công nhận tính độc quyền của loại ghen tuông này và quy định 1 của lễ ghen tuông và 1 thử thách nguyền rủa. Qua đó, người chồng nào sợ vợ mình không chung thủy rồi có tinh thần ghen tuông có thể yên tâm hoặc cách này hoặc cách khác. Dân số ký chương 5 từ câu 11 đến câu 37. Ở đây cũng như trong tham chiếu kế tiếp về sự ghen tuông của người chồng bị đối xử sai trong châm ngôn chương 6 câu 34. Kinh Thánh không hề ngụ ý thái độ của ông ta khả nghi về mặt đạo đức, mà đúng hơn cho rằng quyết định của ông ta nhằm bảo vệ hôn nhân của mình khỏi bị tấn công và ra tay chống lại kẻ nào vi phạm hôn nhân của mình là chuyện tự nhiên, bình thường và đúng đắn, và là bằng chứng cho thấy ông ta đánh giá cao hôn nhân đúng mức. Kinh Thánh nhất quán xem sự ghen tuông của Đức Chúa Trời thuộc loại thứ hai này, nghĩa là như một khía cạnh của tình yêu giao ước đối với con dân Ngài. Cựu ước xem giao ước của Đức Chúa Trời là hôn nhân giữa Ngài với Israel, đòi hỏi tình yêu và trung thành toàn vẹn. Sự thờ thần tượng cùng mọi mối liên hệ thỏa hiệp với người thờ thần tượng không phải là người Israel là sự bất tuân và bất trung mà Đức Chúa Trời xem như ngoại tình thuộc linh, khiến Ngài ghen tuông và báo thù. Mọi câu nói của Môi-se đề cập sự ghen tuông của Đức Chúa Trời có liên quan với sự thờ thần tượng cách này hoặc cách khác. Tất cả đều quy về ý thừa nhận trong điều răn thứ hai chúng ta đã trích dẫn trước đây. Điều này cũng đúng với Giô-suê chương 24 câu 19, Các Vua thứ nhất chương 14 câu 22, Thi Thiên 78 câu 58 và trong Tân Ước ở Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 22, trong Ê-xê-chiên chương 8 câu 3. Một thần tượng được thờ lại tại Jerusalem là hình tượng ghen tuông làm cho nổi ghen. Trong Ê-xê-chiên chương 16, Đức Chúa Trời mô tả Israel là vợ ngoại tình của Ngài, dính líu với những liên hệ bất chính với thần tượng cùng kẻ thờ thần tượng của Canaan, Ai Cập với Assyri và tuyên án như sau: Ta sẽ trừng phạt ngươi như trừng phạt đàn bà phản bội chồng và làm đổ máu, bà sẽ lấy máu của thịnh nộ và ghen tuông mà đổ trên ngươi. Câu 38, xem thêm câu 42 và chương 23, câu 25. Từ các phân đoạn này, chúng ta thấy rõ ý Đức Chúa Trời khi Ngài nói với Môi-se danh Ngài là ghen tuông. Ngài ngụ ý rằng Ngài đòi hỏi sự trung thành hoàn toàn và tuyệt đối từ mọi kẻ Ngài yêu thương và cứu chuộc, và sẽ xác quyết lời tuyên bố này bằng hành động nghiêm khắc chống lại họ nếu họ phản bội tình yêu Ngài bằng sự bất trung. Calvin nói thật chính xác khi ông giải thích điều khoản trong điều răn thứ hai như sau: Rất thường xuyên Chúa gọi chúng ta theo tính cách của người chồng. Vì Ngài làm hết mọi nhiệm vụ của người chồng chung thủy, nên Ngài cũng đòi hỏi tình yêu cùng sự trinh bạch từ chúng ta, nghĩa là chúng ta không mại dâm linh hồn mình với Satan. Người chồng càng thanh sạch và càng trong trắng thì càng bị tổn thương nghiêm trọng khi thấy vợ mình nghiêng về phía địch thủ. Vì vậy Chúa là đấng đã đính hôn với chúng ta cách chân thật, tuyên bố rằng Ngài đã sôi sục ghen tuông mỗi khi chúng ta sao lãng sự tinh khiết trong hôn nhân thánh với Ngài, tự làm dơ bẩn mình với những dục vọng ghê tởm, và đặc biệt khi sự thờ phượng thần tính của Ngài lẽ ra phải thận trọng giữ cho không hề suy giảm, thì lại chuyển sang cho đối tượng khác hoặc ngoại tình với một mê tín nào đó. Bởi lẽ theo cách này thì chúng ta không chỉ vi phạm lời hứa hôn mà còn làm dơ bẩn giường cưới qua việc mở đường cho kẻ ngoại tình. Tuy nhiên, cần nêu thêm một điểm nữa, nếu phải xem xét vấn đề này theo ý nghĩa trung thực của nó. Sự ghen tuông của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài, như chúng ta đã thấy, bao hàm tình yêu giao ước của Ngài, và tình yêu này không phải là tình thương nhất thời, tình cờ và vô định, mà là sự bày tỏ mục đích tối cao. Mục tiêu của tình yêu giao ước của Đức Chúa Trời là Ngài phải có một dân trên đất, chừng nào lịch sử còn kéo dài, rồi sau đó mọi người trung tín thuộc mọi lứa tuổi sẽ về ở với Ngài trong vinh hiển. Tình yêu giao ước là trọng tâm của kế hoạch Đức Chúa Trời đối với thế giới của Ngài. Và về lâu về dài, chúng ta phải hiểu sự ghen tuông của Đức Chúa Trời dựa trên kế hoạch tổng quát dành cho thế giới của Ngài. Bởi vì mục tiêu tối hậu của Đức Chúa Trời như Kinh Thánh tuyên bố gồm ba mặt: xác minh quyền cai trị cùng sự công chính bằng cách bày tỏ quyền tối cao của Ngài khi xét đoán tội lỗi, nộp tiền và cứu chuộc tuyển dân của Ngài, và được họ yêu thương cùng ca ngợi về những hành động yêu thương vẻ vang cùng sự tự xác minh của Ngài. Đức Chúa Trời tìm kiếm điều chúng ta phải tìm, sự vinh hiển của Ngài trong và qua con người, và chính vì muốn bảo đảm cứu cánh này mà cuối cùng Ngài phải ghen tuông. Sự ghen tuông của Ngài qua mọi cách biểu lộ chính xác là sự sốt sắng nhiệt tâm của Chúa toàn năng. Ê-sai chương 9 câu 7, chương 37 câu 32, xem thêm Ê-sai-chiên chương 5 câu 13 để làm thành mục đích công lý và nhân từ của Ngài. Vì thế sự ghen tuông của Đức Chúa Trời một mặt dẫn Ngài tới việc đoán phạt và tiêu diệt kẻ vô tín giữa vòng quan dân Ngài, sa vào thờ thần tượng cùng tội lỗi. Phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 14 và tiếp theo. Giô-suê chương 24 câu 19, Sô-phô-ni chương 1 câu 18 và thực sự là đón phạt kẻ thù của sự công chính và sự nhân từ khắp nơi. Nahum chương 1 câu 2, Ê-xê-chiên chương 36 câu 5 và tiếp theo. Sô-phô-ni chương 3 câu 8, còn mặt kia là ngày dẫn tới việc phục hồi con dân Chúa sau khi hình phạt quốc gia đã sửa phạt và khiến họ hạ mình. Hình phạt phu tù, Sa-cha-ri chương 1 câu 14, chương 8 câu 2, hình phạt tai vạ cào cào, Giô-ên chương 2 câu 18. Và điều gì đã thúc đẩy những hành động này? Đơn giản chính là vì sự kiện ngày ghen tuông vì danh thánh của Ngài. Ê-xê-chiên chương 39 câu 25, danh Ngài là bản chất và bản tính, là Jehovah, là Chúa, cai quản lịch sử. Danh Ngài phải được bày tỏ, tôn trọng và ngợi khen. Ta là Đức Sô-va, đó chính là danh ta. Ta sẽ không nhường vinh quang ta cho ai khác, cũng không nhường sự ca ngợi ta cho các tượng thần. Đó là vì ta, vì chính ta mà ta sẽ làm điều đó. Lẽ nào ta để danh ta bị lăng nhục sao? Ta không nhường sự vinh quang ta cho các thần khác. Ê-sai chương 42 câu 8, chương 48 câu 11. Tại đây, trong chính những câu văn này là tinh hoa sự ghen tuông của Đức Chúa Trời.